Kính chào quý thính giả. Chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá ở miền dưới. Mai đây mùa xuân đến, bầu trời sẽ trong xanh hơn, khí hậu sẽ ấm áp hơn, cây cối trong vườn nhà sẽ đơm hoa kết trái, chim chóc vẫn tiếng suốt 3 tháng qua lại quay trở về hót ca ríu rít. Lòng người cảm thấy vui tươi hơn. Riêng các cô bác lớn tuổi sẽ có thể thoải mái ra khỏi nhà lúc sáng sớm để hít thở không khí trong lành, không còn phải co ro trong phòng vì lạnh giá. Thế nhưng, dường như trong cõi đời này cũng có gì là hoàn hảo cả. Và khi nắng ấm mùa xuống trở lại, thì cũng là lúc nhiều người trong chúng ta phải hồi ngộ bất đắc dĩ với căn bệnh quái ác hay fever, hay còn gọi là dị ứng. Do đâu chứng bệnh này làm nhiều cô bác sụt sùi, ngứa mắt, ngứa mũi, nước mắt chảy dầm về khi xuân về. Và làm sao để ngăn ngừa và giảm bớt những triệu chứng khó chịu của chứng bệnh bất trị này? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua câu chuyện giữa chúng tôi và bác sĩ Phan Đình Hiệp sau đây. Xin chào bác sĩ Hiệp.
Xin chào anh Trần Việt và quý thính giả Ban Việt ngữ của đài SBS.
Trước khi tìm hiểu về chứng bệnh quái ác gọi là hay fever hay là bệnh dị ứng đó, thì xin hỏi ý kiến bác sĩ Hiệp về một lời cảnh giác của giới hữu trách y tế gần đây về mọi nguy hiểm của bệnh cúm mùa đông. Được biết mặc dù mùa đông sắp kết thúc nha, nhưng tình hình thời tiết cho thấy là dịch cúm lẽ ra phải chấm dứt vào cuối tháng 8 nhưng có thể sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa. Thế có cái cách gì theo bác sĩ để mà ngăn chặn các triệu chứng đó hay không?
Thưa anh Trần Việt và quý thính giả, thì cái dịch cúm thường thường nó là đỉnh điểm là tháng 8 nhưng mà nó cũng rải rác là từ tháng 6 cho đến kể cả cuối năm. Nhưng mà năm nay nó có cái đặc biệt là theo cái giới hữu trách y tế thì thông báo là cái tỷ lệ người bị cúm là cao nhất trong các năm. Và đặc biệt là với một tháng qua thôi thì có 30.000 trường hợp được report lại, tức là được báo cáo lại. Cho nên là bên y tế vẫn coi rằng cái dịch cúm nó có thể diễn tiến thêm một thời gian nữa chứ chưa phải là đã hết từ cuối tháng 8 này. Chính vì vậy mà vẫn thông báo là mọi người là nên đi tiêm ngừa cúm, nếu mà có điều kiện thì vẫn cứ đi tiêm ngừa cúm chứ chưa phải là người ta nói là tháng 3, tháng 4 tiêm và không tiêm nữa. Một mặt nữa chúng ta cũng phải nghĩ rằng một số người chúng ta đi du lịch ở các nước như là chúng ta đi châu Âu hoặc là đi các nước và Bắc bán cầu như Việt Nam chẳng, thì cái thời điểm đó sẽ là vào thời điểm mùa đông. Như vậy cái bệnh này nó vẫn phòng được cho trường hợp đó. Cho nên quý ông bà nếu rảnh hoặc là vẫn có thể đi tiêm ngừa cúm được. Thưa anh Trần Việt, phải nói về cái nguyên tắc mà để mà ngừa cái bệnh cúm á, thì người ta khuyên là ngoại trừ cái vaccine là tức là phòng tiêm ngừa á, thì chúng ta có thể là làm quan tâm đến về vấn đề vệ sinh cá nhân như là rửa tay hoặc là ví dụ chúng ta ho thì chúng ta che miệng, hắt xì thì chúng ta che miệng che mũi lại, rồi là vứt cái giấy tiết xìu vào trong cái thùng pin thùng rác sớm, hoặc là chúng ta tránh đi làm khi mà chúng ta bệnh. Chúng ta không đến chỗ đông người, hoặc là người kể cả người nhà, các nhất là các em nhỏ mà bị cúm thì chúng ta cũng vì cộng đồng chung thì chúng ta cũng đừng để các em đến cái chỗ đông người lây qua các trẻ khác, hoặc là chúng ta cũng không nên tiếp xúc với những người bệnh quá gần và quá nhiều vì cái nguy cơ chúng ta sẽ bị tiếp xúc bệnh. Đặc biệt là cũng đừng quên là nâng cao thể trạng, ví dụ như người là thiếu vitamin D thì uống vitamin D, chúng ta phải ăn đủ, ngủ đủ và thể dục tốt.
Cảm ơn bác sĩ Hiệp đã cho biết một vài tin tức chính xác về cái bệnh cúm còn kéo dài trong vòng 2 tháng nữa. Giờ thì chúng ta chuyển sang cái đề tài của tuần này là một căn bệnh cũng gây khó chịu rất nhiều cho dân chúng Úc, đặc biệt là người Việt chúng ta, nhất là các bác cao niên. Đó là bệnh hay fever, tức còn gọi là bệnh dị ứng nữa. Tại sao vào mùa này, tức là vào mùa xuân, thì nhiều người Úc lại phải khổ sở như thế vì cái chứng bệnh này?
Thưa anh Trần Việt, thì cái bệnh gọi hay fever nó là cái bệnh là chúng ta có gọi là do cái nguyên nhân là cái bụi phấn hoa. Và chúng ta biết là cái mùa xuân là mùa mà cây cỏ nó nở hoa ra, nó bắt đầu sau cái mùa đông lạnh giá thì các cái cây nó phát triển, nhất là cái cỏ nó phát triển, những cái bụi phấn nó bay rất là nhiều trong không khí, và đó là lý do mà cơ thể chúng ta bị dị ứng. Khi mà một số người bị dị ứng thì gây cái triệu chứng mà như chúng ta nói đó, tức là hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi, rồi nghẹt mũi, hay là ngứa mắt, ngứa họng, ho. Cái đó là bệnh mà có lẽ là rất nhiều người Úc bị.
Người ta thường nói tiểu bang Victoria là thủ đô của bệnh hay fever ở Úc này. Lý do tại sao như vậy bác sĩ?
Có lẽ cái lý do chính là bởi vì cái tỷ lệ cái bụi phấn hoa của các loại cây cỏ ở chúng ta cao hơn nhiều nơi trên thế giới. Và đặc biệt là những cái loại cỏ mà có thể gây ra dị ứng thì chúng ta có thể theo giả thuyết thì có thể nhiều hơn. Và một cái yếu tố cũng rất quan trọng, đó là cái tính chất thất thường của thời tiết của Melbourne hay của Victoria. Chúng ta thấy những ngày bốn mùa như vậy, có thể nắng mưa rồi gió, nó thể đổi bất kỳ lúc nào, và đó là điều kiện mà cái phấn hoa này nó dễ bể hơn và nó bay trong không khí nhiều hơn. Cho nên là người ta nói là Victoria là thủ đô dị ứng, hay là hay fever của nước Úc, hay là hay là của thế giới đó, là Victoria là thủ đô, Melbourne là capital of allergy in the world.
Vậy thì chúng ta may mắn sống trong một cái thành phố cũng lớn nhất thế giới, về nơi gọi là dễ sống nhất và cũng là cái thủ đô của cái bệnh quái ác nhất, phải không bác sĩ?
Dạ, đúng rồi, cái đó là cái buồn cười. Thế đấy, hôm đó chắc người ta nếu mà cộng cái điểm thời tiết thất thường vô nữa thì chúng ta có thể bị tù thời không thì hiểu không biết. Nhưng mà rõ ràng có nhiều người lại yêu thích cái kiểu mà thời tiết bốn mùa, người ta bảo một ngày người ta được thưởng thức bốn mùa thì cũng tốt. Hiệp thấy cái đó khó chịu lắm, nhiều lúc nó hay gọi là ngạt mũi, trẻ mũi khổ, chứ không phải là thích gì đâu.
Tôi cũng nghe nhiều người Việt chúng ta than phiền là lẽ ra càng ở lâu thì càng quen cái phong thổ hay là thời tiết ở đó, và nhờ vậy thì ít bệnh hơn. Đằng này có nhiều người càng sống lâu năm ở Úc thì càng dễ bị bệnh hay fever hơn. Vậy tại sao như thế bác sĩ?
Thưa anh Nhật Việt và quý thính giả, chúng ta hiểu cái bệnh hay fever nguyên tắc nó như thế này. Tức là do chúng ta bị dị ứng, tức là chúng ta phản ứng lại với những cái kháng nguyên, mà kháng nguyên tức là cái bụi cỏ. Thường thường là khi mà bụi cỏ nó vào lần đầu thì chưa đến nỗi đâu, nhưng mà càng về sau là chúng ta, cơ thể chúng ta tự nhiên làm gọi là miễn dịch, cho nên chúng ta lại bị cái phản ứng miễn dịch thì chúng ta lại càng bị cái triệu chứng nó giải phóng ra những hóa chất mà làm chảy nước mũi và ngạt mũi như chúng ta biết đó. Cái vấn đề là càng ở lâu thì thường lại càng nặng hơn, chứ không phải là đỡ đi. Chúng ta có thể quen cái môi trường sống, về kinh tế, về xã hội, nhưng mà ngược lại cái bệnh mà dị ứng thế này thì càng lâu thì càng nặng. Như chúng ta cũng hay biết, ví dụ như bệnh dị ứng thật nặng, những cái người mà ăn bây giờ dị ứng tôm cua cá đó, lần đầu thì nhẹ nhưng mà càng lần sau càng nặng. Hay cả những cái dị ứng mà kháng sinh cũng vậy, nó theo nguyên tắc là một cái nguyên tắc chung. Có điều là chúng ta phải nghĩ thêm thế này là mỗi năm thì cái loại cây cỏ nào nó phát triển, chứ không phải là năm đó năm nào cũng loại cây cỏ đó nó phát triển ra. Thì có người bảo năm nay tôi không bị mà năm sau tôi lại bị, ví dụ vậy, thì có lẽ là cái loại phấn hoa mà ở quê ông bà bị phản ứng thì năm đó nó không nhiều. Và cũng nên nói là ngoài cái phấn hoa ra, chúng ta còn có thêm nhiều yếu tố khác, ví dụ như là bụi cỏ, bụi nhà, hay là bụi móc meo trên tường á. Có nhiều khi chúng ta đổi nhà cửa thì cũng có thể bị va chạm, những cái đó cũng thể gây ra triệu chứng của cái bệnh hay fever.
Thế có gì khác biệt giữa hay fever và bệnh dị ứng, mặc dù có những triệu chứng có phần giống nhau?
Về nguyên tắc đó là bệnh hay fever là một bệnh của phản ứng dị ứng, tức là nó là thuộc một trong các cái bệnh dị ứng, mà đây là đặc biệt là dị ứng với cây cỏ đó, tức là những cái phấn hoa cây cỏ, không phải là những cây cỏ nhỏ đâu. Có những cái cây lớn như cây pai mà nó có những cái bụi phấn hoa theo mùa, nó cũng có thể làm hay fever, chứ không phải là không. Tức là tóm lại, hay fever là một cái bệnh dị ứng đối với loại phấn hoa cây cỏ, là một trong bệnh đó. Mà cái đặc biệt là chúng ta cũng cần phải nên nhắc với nhau thêm là cái chữ hay fever nó làm mọi người hay bị hiểu lộn. Người ta tưởng là hay fever tức là sốt cao, nhưng mà hay fever nếu bản thân của nó là không có gây sốt, mặc dù cái từ fever là sốt, nhưng mà typically tức là điển hình thì hay fever là không có hành sốt, sốt nó nóng lạnh là không phải đúng.
Thế ngoài một số loại thuốc xịt mũi mà chúng ta có thể mua theo toa bác sĩ hoặc là mua tự do ở pharmacy thì còn có cách gì khác để ngăn chặn hai cái chứng bệnh khó chịu này không bác sĩ?
Về bệnh mà ngừa cái hay fever á, thì có lẽ là nếu phòng bệnh là chỉ có cái là chúng ta không tiếp xúc với cái bụi phấn hoa, mà là chúng ta rất là khó, cho nên là người ta khuyên ví dụ như là cái ngày mà gió mạnh quá thì chúng ta nên không nên ra ngoài đường, đó là để mà chúng ta đỡ tiếp xúc. Còn những cái bệnh khác như là điều trị, như anh nói đúng đó, là cái điều trị quan trọng nhất đó, là những cái thuốc xịt mũi. Và thuốc xịt mũi nó có cái chúng ta cần phải chú ý điểm này với quý bà con là có loại theo toa và lại không theo toa. Mà cái thuốc xịt mũi không theo toa mà chúng ta có thể mua trực tiếp ở pharmacy thì có nhiều thuốc là chỉ dùng ngắn ngày, có 5 ngày thôi. Nhưng mà có rất nhiều là bệnh nhân là tiếc tiền, cho nên là dùng quá lâu ngày. Và nếu mà dùng lâu những cái thuốc đó thì nó có thể có tác dụng phụ là làm tăng huyết áp, hoặc là nó có thể làm hư cái cấu trúc phần mềm trong xoang mũi, tức là làm cái xương xoang trong mũi nó lớn lên và nó tăng cái nghẹt lên. Cho nên chúng ta phải chú ý là thuốc mà người ta khuyến dùng bao ngày chúng ta chỉ dùng từng đó ngày. Các cái thuốc mà toa của bác sĩ cho thì thường nó được dùng lại dài ngày hơn, mặc dù khi mà mới dùng ít ngày đầu có thể nó không hiệu quả bằng cái thuốc kia, nhưng mà chúng ta được dùng dài ngày và nó có về lâu dài nó hiệu quả tốt mà nó không có gây hại.
Chắc bác sĩ còn nhớ vào năm ngoái, lần đầu tiên tiểu bang Victoria đã bị một cơn bão xuyến, còn gọi là asthma storm đó, tấn công. Và từ đó đã gây thiệt mạng cho cả chục người và khiến cho cả hàng trăm người phải vào bệnh viện cấp cứu. Thế thì trận bão này có liên quan gì tới các loài phấn hoa của bệnh hay fever hay không? Và liệu theo bác sĩ thì năm nay trận bão này nó có còn dòm ngõ tới dân chủng Victoria nữa hay không?
Cảm ơn anh Việt có nhắc lại cái trận asthma storm năm ngoái, bởi vì vì cái asthma storm năm ngoái trên là quốc tế người ta công nhận là Victoria là capital of cái asthma storm in the world luôn. Tức là chúng ta có bốn cái vụ năm 1987, 1989, năm tháng 11 năm 2010 và cuối cùng là năm mới tháng 10, tháng 11 năm ngoái ấy, là tháng 11 năm ngoái chúng ta bị một cái trận thunderstorm asthma rất là nặng nề và chính hình như có 9 người chết thì nếu không lầm, và có rất nhiều người, hàng ngàn người, những người mà phải vào bệnh viện để mà chờ cấp cứu. Thưa anh, thì bản thân cái asthma storm cũng là một cái dạng của hay fever, tức là vẫn là do các loại phấn hoa để gây ra, nhưng mà cái yếu tố quan trọng là do cái yếu tố thời điểm, tức là người ta cân nhắc rằng là các cái năm trước, năm từ vài năm trước, năm 16 á, thì chúng ta có cái khí hậu khô hanh, rồi sau đó lại năm 16 trước đó lại đặc biệt là ẩm thấp nhiều, trên là cây cối đột nhiên nó phát triển, cỏ nó phát triển quá nhiều và quá nhanh, nhưng mà cái ngày mà thunderstorm á, là ngày mà chúng ta có gió bão nó quá mạnh á, cho nên là khi nước nó hút vào cái phấn hoa rồi nó đưa lên cao, nó bể ra, nó làm bể thật nhỏ ra nữa, trên cái phấn hoa này đi vào sâu, không chỉ nó tắc ở cái mũi mà nó đi vào trong phổi nữa, cho nên nó gây những triệu chứng như là người hen suyễn đó. Thành ra là chúng ta bị không chuẩn bị trước tinh thần như vậy, cho nên là có nhiều người mà không kịp xe ambulance đến cứu mà phải chết ở nhà vì không có cái chất đó. Cho nên là nói về năm nay liệu nó có xảy ra không thì Hiệp không phải là người tiên đoán, nhưng mà Hiệp cũng nghĩ thế này, là đúng là chúng ta có đầy đủ các yếu tố để mà có, chúng ta có thời tiết bốn mùa, chúng ta có loại cây cỏ mà có thể gây phản ứng nhiều, thì nó tùy thuộc vào ông trời nữa thôi. Ông trời mà quyết định như thế nào mà thời tiết mà nó không phù hợp thì có thể một cái cơn này nó sẽ gây lại hay không. Điều phòng bệnh của cái này thì rất là đơn giản, cho nên là chúng ta có thể mua sẵn cái Ventolin để ở nhà, tức là Ventolin chúng ta có thể mua trực tiếp ở các cái quầy dược, không cần qua bác sĩ, có 6 đồng hoặc cỡ đó thôi. Mà nếu mà chẳng may chúng ta mà đêm hôm khó thở thì thừa hơn thiếu chúng ta dùng cái đó để mà cứu được. Năm ngoái cũng có một số người được cứu tính mạng là nhờ người ta có những cái bịch xịt salbutamol hay Ventolin ở nhà, mà kể cả những cái bình hết hạn người ta dùng tặng nó vẫn tác dụng.
Ventolin là cái bình chuyển vẫn
bình chuyển á, dạ. Cái tên khoa học của nó là tên là salbutamol hoặc là Ventolin Asmo, những cái tên khác nhau. Mua cái này được tự, có thể mua tự do ở phòng mạch ở các cái quầy dược, nhưng mà quan trọng là nó giá nó rẻ, nhưng mà đúng là nếu mà cái xảy ra cái này mà đúng như cái thunderstorm á, là những người mà xịt cái này vào thì hầu như là được sống hết, còn ai mà không có thì có khi ambulance đến không kịp.
Tức là kể cả những người chưa bao giờ bị bệnh chuyển cả cũng nên mua
à? Thưa anh, nếu mà mình khuyên như vậy cho tất cả mọi người thì nó hơi sai, nhưng mà những người nào có nguy cơ bị dị ứng, ví dụ như là có những người mà nguy cơ người đã từng bị hay bị tràm, tức là ngứa da mà bị tràm đó, bị eczema, hay là những người đã từng bị asthma, thì khuyên là cái thời gian này chúng ta nên có sẵn ở nhà đi, bị thừa hơn thiếu, nó có 6 đồng rồi mà nó có thể cứu được mạng chúng ta. Mà năm ngoái đặc biệt là cái chỗ những người mà hầu những người bị mất là những người mà có thể một số người mới, tức là chưa bao giờ người ta bị nặng hen suyễn mà lại đùng cái bệnh, hoặc là một số người mà hết hạn lâu rồi không bị asthma cho nên là không thủ thuốc ở nhà. Thành ra mình với Hiệp thì Hiệp nghĩ rằng cái lời khuyên là chúng ta nên mua cái đó ở nhà, chưa kể là nếu chúng ta có cái phản ứng của hay fever hoặc chúng ta nghi ngờ, hay là mua dự phòng trong một mùa đông, một cái giá 6 đồng đó cũng hoàn toàn xứng đáng.
Ngoài cái thuốc Ventolin đó thì còn cái cách gì khác để mà đề phòng không bác sĩ Hiệp?
Thực ra không có đề phòng, anh như nói là chúng ta là tránh cái tiếp xúc với cái bụi cỏ này thôi, chúng ta chỉ là điều trị bệnh. Còn ngoài ra như Hiệp nói là ngay cả cái vấn đề mà điều trị của hay fever thì chúng ta không chỉ là thuốc xịt mũi, thì chúng ta có những cái ví dụ như là nếu ngứa mắt chúng ta dùng thuốc nhỏ mắt, và đặc biệt cái thuốc uống chúng ta có thể dùng cái thuốc antihistamine, cái này thường bán rất là rộng rãi. Chưa kể là nếu mà đến gặp bác sĩ thì có thể được tư vấn thêm về một số trường hợp đặc biệt, thì bác sĩ có thể cho thêm cái thuốc gọi là thuốc steroid đường uống hoặc đường tiêm chích. Cái này rất là hạn chế và tùy theo bệnh nhân nào cụ thể. Cho nên là nếu mà lời khuyên chung của quý ông bà mà không đến được gặp được bác sĩ á, thì nếu mà sợ về hay fever thì có lẽ là mua cái salbutamol, tức là cái thuốc Ventolin, và những cái thuốc antihistamine, tức là những cái như là Telfast, Zyrtec, là những cái thứ mà chúng ta có thể chữa ở nhà. Còn nếu mà muốn biết thông tin chính xác thì nên đến gặp các bác sĩ gia đình, thì hầu như bác sĩ gia đình đều nắm được cái này rất là rõ, để mà chúng ta phòng ngừa trước cái việc hay fever hay là cái asthma storm nào lỡ nó xảy ra trong năm nay hay không.
Xin hỏi thêm bác sĩ một câu nữa là những cái loại thuốc như bác sĩ vừa nói để mà chống hay fever hoặc là dị ứng đó, dùng dài hạn nó có hại gì cho sức khỏe mình không bác sĩ ạ?
Thưa anh, là về nguyên tắc những cái thuốc mà hay fever như Hiệp nói thì hầu như không có hại. Cái độ hại nó quá nhỏ. nhưng mà chúng ta căn cứ theo triệu chứng, tức là nếu mà chúng ta hay bị tắc hơi, xịt mũi này kia thì chúng ta phải chú ý cái điều đó. Một số đối tượng đặc biệt như là những người mà có mà phụ nữ có thai thì họ phải hỏi bác sĩ, phải hỏi dược sĩ để mình chọn mua cái loại đúng, tức là nói cái đó. Hoặc là một số thuốc về hay fever nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp, cho nên là có thể hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi chọn cái đó. Chứ còn nói chung là những cái thuốc hay fever điển hình như là những cái thuốc hiệp nói thì thường là nó không có tác dụng phụ đáng lo lắng trong vòng chúng ta uống lâu dài khoảng 1-2 tháng, chứ đó thì hoặc là 3 tháng thì chưa sao đâu. Nhưng mà cũng chú ý là một số thuốc gọi là antihistamine đó, là thuốc chống dưỡng, nó có thể gây buồn ngủ, vấn đề lái xe, cho nên là chúng ta chọn cái thuốc mà thế hệ mới thì nó ít gây ảnh hưởng đến lái xe, được cho phép cho những người gọi là vận hành máy móc. Còn một số thuốc đời cũ thì nó không cho được cái trường hợp đó thôi.
Xin cảm ơn bác sĩ Hiệp nhiều và hẹn gặp lại trong những tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kế tiếp đây.
Cảm ơn anh Trần Việt và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.